Dạ, kính bạch thầy, dạ, cho con xin có một câu hỏi. Trong bốn cái phân vụ mà thầy mới dạy đó, rất
Trong
im
bộ người
lặng.
chi?
Dạ, bốn cái lý do mà thầy nói là im lặng, phục vụ, sáng tạo và tình thương đó. Thì con muốn có một câu hỏi là có cần phải xuất gia để mới làm được cái công việc lợi ích đó không? Bằng hình thức xuất gia và hình thức tại gia, hình thức nào nó có thuận lợi hơn?
Ok, câu bạn hỏi rất là hay. Câu trả lời là như vậy bạn này. Có người nào muốn trả lời không? Bao nhiêu bạn ở đây nghĩ rằng mình phải xuất gia mà làm được bốn chuyện đó, xin giơ tay. Bao nhiêu nghĩ rằng là bạn người tại gia cũng có thể làm được chuyện đó, giơ tay. Ok, quá giỏi. Học trò thầy tự lực giỏi quá. Khen thầy một cái coi cho thầy đỡ buồn. Ôi chà, thầy, tối nay là mèo khen mèo dài đuôi. Rõ chứ. Chi? Bạn nói chứ? Dạ, thứ bạn chửi xẻo, chửi thẳng. Huế nó phải là mẹ đó, dễ sợ. Huế, nhưng mà Huế, Huế đang hoang mà Huế mẹ. Đấy, bạn nghe cho vui á, như vậy bạn này. Cái mô hình chữ thập, ok. Cái mô hình đó đó, nó ứng dụng cho tất cả mọi người mà tu cái đạo Bồ Tát trong cái thời đại bây giờ. Ok. Bây giờ đó, nếu bạn mà là xuất gia đó, thì bạn dù muốn dù không, bạn cũng phải tu cái đó. Trước sau bạn cũng sẽ khám phá rằng nếu bạn không tu thì cái kiểu này, thì bạn chạy không được. Giống như là mình chơi cái computer rồi bạn. Cái computer nó có mấy cái loại Windows. Nó có một loại Windows là 3.1, 95, 98, 2000, XP, biết nó có Longhorn. Thì bạn mà chơi Windows mà đầu tiên à, 3.1 á, mà bây giờ bạn bỏ cái Photoshop vô nó không chạy được. Bây giờ rồi bạn cứ xuất gia đi, mà xuất gia mà kiểu mà 3.1 á, thì bạn sẽ và cái 3.1 đó là bạn sẽ gặp cái loại là cái gì mà biết không bạn, là có ngày bạn sẽ nổi nổi dần nổi đùng lên cởi áo ra hoặc tôi không nổi nữa. Sự thiệt như vậy là vì mình không thể upgrade mà mình hợp với cái thời đại bây giờ, cho nên là các bà con anh em sẽ gặp rất nhiều người mà gọi là các tăng mà 3.1 3.1 3.1 Windows 3.1. Khi gặp như vậy thì các bạn phải kính trọng gấp đôi mà phải lo lắng phục vụ gấp ba. Tại vì sẽ có những người đó họ không theo kịp với thời đại và họ không thấy được cái nguy cơ của cái thời đại nó đang đè lên đầu họ. Cái khó khăn nhất là nhiều khi mình nói sự thật đó, thì họ lại không tiếp thu. Cái đó là cái chuyện mà đáng buồn đó bạn, chứ không phải chuyện vui. Bây giờ thầy xin nói tiếp cho bạn nghe này. Cho nên người xuất gia thì nên lấy cái mô hình mà chữ thập đó để mà phát triển. Người chưa xuất gia, người tại gia thì mình có một cái cơ hội sẵn sàng là để mình làm chuyện đó, phải không? Nhưng mà có một cái chuyện mà chưa nói cho các bạn nghe mà cực kỳ quan trọng trong cái chuyện thực hành đó này. Như hồi nãy bạn này bạn nói chuyện mà đây là một cái triết lý hơn là cái tôn giáo. Đúng, thầy không nói chuyện tôn giáo được. Nói chuyện tôn giáo thì đòi hỏi bạn phải tin. Mà giờ thầy không cần bạn tin, thầy đi nói không cần bạn tin. Tại vì cái tin đó là cái chuyện của tới chùa, bạn tới chùa lại Phật là bạn phải tin Phật bạn mới lại. Thế là thầy không cần nói cho nó, nhưng mà thầy cần nói cái chuyện triết lý sống. Nhưng mà cái chuyện đó triết lý nó sống nó con dở, thì nói chuyện này con dễ sợ hơn nữa. Là bởi vì cái chữ thập đó bạn này, nó nối lại với nhau đó, ở một cái điểm đó gọi là gì bạn? Là cái gì? Hai điểm gặp nhau là cái gì? Hả? Thân xác. Thân xác. Thân xác. Có nghĩa là nếu bác muốn tu, bác thật sự bác muốn ngồi im lặng, bác thật sự muốn phục vụ, bác muốn mở cái tình thương ra, cái lòng đại bi ra, bác muốn sáng tạo. Nhưng mà cái thân xác của bác nó bề rạc quá đó, thì bác không làm được cái gì cả. Bác có đủ cái ý chí, đủ cái lòng tin, đủ tất cả, nhưng bác không có một cái thân xác. Mà cho nó gọi là nó fit, fit, F-I-T, fit có nghĩa là nó gì đó. Đó. Mình gọi là một cái computer đó mà mình gọi là nó có đủ cái requirements nó mới chạy được, tức là cái điều mà nó cần nó mới chạy được, không có không đủ không vô là nó chạy không được. Thành ra cái đó là một cái mà thầy nghĩ rằng là lo âu nhất trong cái chuyện hoằng pháp của thầy. Tức là lo âu là nhiều khi mình muốn giúp người ta tu hành, mình nói đủ thứ chuyện hay ho cả, nhưng mà nếu cái thân xác họ không cho phép họ tu thì kiểu, mà cái thân xác đó nó có đủ từ cái dạng để nói. Nhưng khi bạn quá già đi, bạn xin lỗi bạn, nó quá già đi đó, mà cái già đấy đó, có thể là cái tuổi tác nó già thì bạn chỉ đến 4 tuổi rồi, thì biết nói bạn niệm Phật đó, nhiều khi bạn cũng không niệm được, cái khó như vậy đó. Đừng nói niệm Phật là nói là từ lão thầy ổ người nào niệm, nhưng mà đến lúc 92 đến 3 thì bắt đầu niệm Phật niệm không được nữa. Còn như khi bạn là già là cái thái độ cằn cỗi của mình, tức là mình không nhận ra, không nghe theo, không muốn sửa đổi, đó là một cái loại già mà gọi là cái già của cái thái độ, của cái attitude, nó ossify rồi, nó đóng cứng vôi rồi, tức là nói mình sụp sửa không nổi, nó chịu nghe thì hay đó cũng chịu đó. Thầy thấy cái dạng này là cái dạng nguy hiểm nhất, cái da của cái thái độ cằn cỗi ra, dù cho mình nghe, dù cho là mình lặp lại đi nữa, dù cho là tất cả mọi chuyện, nhưng mà cái thái độ nó khó sửa quá sức, khó quá, mình khó sửa cái thái độ mình quá. Mà bác biết á, nếu mà bác mà sống mỗi ngày đó, thì mỗi ngày của mình nó chỉ là cái sự lặp lại của những cái thói quen hồi xưa mà thôi. Con người mình là cái kết quả của những cái thói quen đã làm hồi xưa. Ví dụ như cái cách ngồi thầy ngồi bây giờ là cái kết quả của thói quen thầy bị huấn luyện ngồi. Cứ ngồi là phải xếp bằng lên. Bây giờ là cái kết quả của thói quen thôi bạn. Và cái cách nói năng của thầy đi là cái kết quả của thói quen thôi. Bây giờ thì nếu mà thầy muốn đổi thành một con người mới đó, thì thầy phải có cái thói quen mới. Thành do đó, thì dù trong 1 tháng đó, mà bạn không tìm ra được một cái thói quen mới nào của bạn, một thói quen tốt của bạn đó, thì bạn không thể thành một người mới được. Cái chuyện khó nhất của đời mình là cái chuyện tạo ra một cái thói quen mới. Tức là cái hành động của bạn, cái thân xác của bạn. Mà một trong những cái chuyện thân xác mà khó khăn nhất các bạn, thì thầy list cho bạn nghe, thầy liệt kê cho bạn nghe những cái chuyện khó khăn của thân xác. Cái khó khăn như là cái đổi cái món ăn của mình. Từ cái chỗ ăn mặn mà ra ăn chay là cái chuyện cực kỳ khó. Ở đây bao nhiêu người ăn chay trường xin giơ tay. Cô này cô giơ tay thẳng lên này. À, còn mấy cô kia sao? Cô này cô không ăn chay này. Cô này không ăn chay nên không giơ tay lên nữa. Thầy cũng không giơ tay, thầy không ăn chay thầy. Cô chào nguy rồi thầy ơi. À. Bao nhiêu người ăn chay trường giơ tay lại.
Đó là giơ tay lên.
Sợ quá giơ tay rồi. Tức là mình còn một số người không nghe chất tường, nhưng mà nó khó. Thầy không còn nói chuyện là cái bác dở xấu vậy. Thầy chỉ nói là nó khó. Cái việc mà từ ăn mặn mà ra ăn chay nó khó, nó không dễ bác. Đó là cái number one khó. Cái number one mà cũng là khó nữa, cũng xem xém nữa, là dậy sớm. Chứ nó là cực kỳ khó. Ngủ sớm, nhiều khi không khó bằng dậy sớm bác. Hả? Các bạn, vì không ngủ được đó mà. Mà không ngủ được dậy sớm là phải đó. Chưa ngủ dậy rồi. Cái khó mà sư ba đó mà tương đương đó. Đây khó là hàng ngày tập thể dục. Đây là bác giỏi rồi. Ba cái khó đó mà bác khắc phục được là bác giỏi rồi. Đó. Ô chào ơi. Trời. Mô Phật, mô Phật.
Dậy sớm thì phải đi ngủ sớm hay ngủ trễ dậy sớm?
Dạ, 11 giờ đi ngủ.
Ngủ trễ mà, tức là dậy sớm được mà ngủ trễ.
Ngủ trễ. Bà con bên này có người nào ăn chay không đây? Ok, có một đống người bên này cũng ăn chay nè. À, chào ơi. Ba cái khó đó là của cái thân xác. Là một đó là mình không thể dậy sớm được. Thường thường mình không dậy sớm được là vì mình ngủ trễ quá. Đó. Thứ hai là mình không có thể nào mình có tập thể thao được, thể dục được. Nhưng khi mình tập thể thao, dục là hàng tuần đi chơi, mà đánh tennis hay là đi chạy, lông nhông, mà jogging. Thế nói chuyện mình tập thể dục hàng tháng hàng ngày đó kìa cho sức khỏe đó. Có nhiều người vẫn còn cái thói quen đó bạn. Không còn cái thói quen đó. Thầy thầy còn nhớ năm 1900 hồi đó đó, lúc mình còn ở Việt Nam đó bạn, khó cả khi nào mình thấy người ta mà chạy lông nhông nhông như tụi Mỹ chạy jogging ngoài đường cả, đi đường Nguyễn Du, đi đường Tô Đàm không có, không ai chạy cái bác. Mình đừng nói chuyện mà tập thể thao dù cũng có, nhiều khi mình thấy mấy anh chàng mà mặc sa lọn tập thể thao mình cười, trời mới đặc, mình không có cái thói quen đó, người Việt Nam mình không có, quan lại không có nữa, Mà bây giờ đó, bạn nghĩ là một cái chùa đó mà chư tăng đó mà ra tập võ, những chùa Thiếu Lâm là tập bầm 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 tập võ là cũng thấy nữa, khó không có tập võ. Thế nên lúc mà các thầy mà lúc mà mình trẻ, mình nói cái này nói riêng thôi, lúc trẻ thì các thầy ốm đẹp trai tướng tốt vì là mình làm việc nhiều, nhưng mà lúc mà già mà cái rồi qua tuổi 50 rồi thì là xin lỗi thầy là mình học cái ông Địa liền, học của Đức Di Lặc Bồ Tát liền, là bởi vì đó là mình không tập thể thao là cho mình fit dễ sợ lắm. Cho nên là cái chuyện xảy ra là bạn này là mình sẽ có những cái người là mà tăng đó, mà xin thầy cho biết một ý kiến là người tăng đó bạn sẽ bệnh tim, sẽ bệnh ung thư đường ruột, ung thư gan, ung thư spleen, ung thư kidney failure. Thì cái sự thiệt mà xảy ra đó mà mình thấy là đau buồn là bởi vì sao vậy? Bởi vì thiếu cái vận động thể thao thể dục. Cái đó là cái chuyện mà undeniable, cái đó là self-evident, rất là mệt. Là bởi vì là cái chùa chiên mình không có install một cái system dạy người ta như vậy này. Bạc vô chùa, đa số là các thầy, là thầy thì mình nói hơi quá, chùa Phổ Từ đi. Chùa Phổ Từ này không có dạy các bạn đi exercise, vô là phải lại Phật, hay là tụng kinh, là đâu nào cho đi vô đây, tại sao đâu có. Hồi sáng này thầy tới thấy đâu, thấy không thấy nữa. Ok. 4
giờ sáng
rồi. 4 giờ sáng rồi chứ cả. Khoan. Không, tập đàng hoàng chứ, 4 giờ sáng tập từ 5 giờ không? Lại Phật thôi. Đấy. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là phải có một cái system mà dạy để tập thể thao, tập thể dục cho mạnh khỏe. Nhưng mà cái đó, cái mạnh khỏe đó nó có 3 loại bạn. Còn là mạnh khỏe để mình cho cái tay chân nó to lớn đó, như là ông governor của nhà mình đó kìa. Loại đó là loại riêng. Cái loại thứ hai đó là cái loại mà tập vận động thể dục thể thao đó để cho cái huyết khí của bạn nó vận chuyển. Khi huyết nó vận chuyển thì người bạn khác liền, người bạn khỏe liền. Rồi tập thứ ba đó là bạn tập vận dụng thể thao đó để cho mở ra cái luống xa trong người bạn này. Cái đó cái khó hơn. Mà mở luống xa trong người bạn để bạn ngồi bạn tu im lặng được, như khi bạn ngồi đó. Bởi vì tất cả cái luống xa bạn là mở bắn tung nó cả rồi, thế nên bạn ngồi bạn không làm gì cả mà bạn ở trong cái trạng thái là im lặng hoàn toàn. Thế bây giờ là có 3 cái dạng đó để mà mình tu. Thì cái dạng đầu tiên cả để thân người khỏe đó thì nó đi tới về cái chuyện là nhiều khi đó bạn phải tập làm sao bạn stretch ra cho người nó giãn ra. Đó. Nhiều khi mình không tập những cái loại đó này. Mà bây giờ bạn biết nữa, những cái phiền não trong đầu mình, trong người mình đó, đa số đó là bởi vì cái thân thể của mình nó fit, cho chưa chắc là bởi vì cái tính tình mình xấu. Khi mình thay đổi cái thân đó, thì cái tâm mình sẽ thay đổi bạn. Cho nên là cái khó bây giờ đó, nhiều khi mình thấy cái người này đó, nó có cái lỗi lầm như vậy, mình nói họ sửa đó, mình nói thôi đừng, con đừng nên làm như vậy nữa đi. Họ không bao giờ sửa được cái lỗi của họ cả, bởi vì họ không có người nào dạy cho họ sửa đổi cái thân của họ. Mà cái thân họ không sửa thì cái tánh tình họ sẽ ở mãi trên cái thân đó. Tức là mỗi cái shape của thân xác đó nó biểu hiện ra một cái loại tánh tình. Và mỗi cái body language, cái hành động của cái thân thể đó nó biểu hiện một cái loại của tánh tình hay là một cái attitude. Tức là cái shape và cái body language, hai cái đó nó biểu hiện cái tâm của mình. Cho nên là khi mà bác mà tâm của bác đó, ok, nó có vấn đề, khi mà người ta phê bình nó nói bác như thế này cho nó đó, bác sửa cái tâm liền đó chứ chắc được đâu. Sửa tâm liền và còn thêm sửa cái thân nữa. Mà sửa cái thân là bạn phải sửa cái shape của cái thân của bạn và sửa cái body language của bạn, hành động. Trước khi bạn nói cái chuyện là sửa cái tâm tình. Cho nên là bạn biết, hồi xưa người ta nói tu thân, người ta nói là tu thân có nghĩa là tu đạo đức. Nhưng thật sự tu thân là tu đạo đức cộng với tu cái thân xác của bạn, thể dục. Mà cái sự sai lầm của mình là bây giờ càng lúc mình nói chuyện tu thân đó, thì mình càng nói cái chuyện tu đạo đức mà thôi, mình không nhớ rằng đó, là cái nguyên lý của tu thân phải là tu cái thân xác. Bởi vì là đây là cái phương tiện mà nếu mình tu là không xong. Hồi xưa 2000 năm trước đó, tu thân đó, không cần tu cái thân xác, ép xác đi. Bây giờ 2000 năm sau đó bạn tu thân đó, bạn để phục vụ, thế nên bạn phải có một cái thân xác cho đàng hoàng để mà đi giải đạo. Thế nên cái điều đó đưa tới một sự phức tạp mà thầy vừa nói đó, là người xuất gia bây giờ đối diện với một cái set của những cái vấn đề mà nó rất là sâu sắc. Mà bạn phải làm sao đó mà với mỗi người tu đó, phải tu cái thân xác, phải tu cái mặt tâm lý, phải tu cái mặt sáng tạo, phải tu cái mặt phục vụ. Và đồng thời phải có thời gian mà mỗi ngày ở trong cái dạng trạng thái im lặng. Mà biết cái quan hệ của mình với nhau ấy, là một loại quan hệ. Tụi mình có một loại quan hệ với những người mà thân thuộc với mình ấy, gọi là intimate relationship đó bạn. Như vợ chồng con cái. Cái người mình ôm người ta đó là mình gọi là intimate. Tại vì họ gần như mình quá. Mình không thể thấy được họ toàn diện này. Mình chỉ bị cái cảm xúc của mình trao đổi với họ, mình không thấy được toàn diện người đó này. Là một loại quan hệ thứ hai. Loại quan hệ thứ ba đó là cái loại quan hệ của mình về cái tư tưởng trong đầu của mình. Ý niệm, tư tưởng, cái concept, cái ý thức hệ. Đó là một cái loại quan hệ nữa. Rồi cái loại quan hệ bởi sự im lặng là một loại quan hệ khác. Thế nên nếu mình sống mình không có đủ bốn cái đó mà cho nó phân minh rõ ràng thì mình rất là mệt. Tức là từ từ đó mình bị mất thăng bằng đi. Cho nên cái mô hình hồi xưa là xuất thể đó. Cái mô hình thứ ba đây là gọi là nhập thể. Bây giờ đó, khi mình bắt đầu tu theo cái mô hình mà chữ thập đó này, thì nó có một cái tên mới. Nó không phải là tên nhập thể đó bạn, mà nó có cái tên gọi là xuất tục nhập thể. Xuất tục nhập thể có nghĩa rằng đó là mỗi ngày là bạn phải ở trong cái trạng thái im lặng, ở trong trạng thái mà hoàn toàn thanh tịnh này. Xuất tục, tục là ra ngoài cái thể tục, ra ngoài cái nhập nhụa của trần lao, của bụi bặm. Mình có một cái sự thanh cao. Nhưng mà sao? Nhập thể, mình sẵn sàng đi vô trong buồng lầy. Cái mô hình nó cao hồi xưa bạn. Thì hồi xưa mình nói nhập thể là mình đi vô, mình làm việc đời, mình không nhận mình cho xuất tục nữa bạn. Tức là bạn không cần có định lực. Nhưng mà xuất tục nhập thể, bạn cần phải có cái định lực, bạn cần phải có một cái sự công phu hàm dưỡng. Bạn nghe kịp không bạn? Bạn thấy cái mô hình đó nó rắc rối hơn chút, phức tạp hơn chút. Cho nên nó có một cái tên là mình gọi là mình xuất tục đó. Là mình transcending worldliness. Mà nhập thể đó là mình entering the world. Mình entering the world là cái thế giới. Nhưng mà mình transcending đó, mình siêu ra ngoài, thoát ra ngoài đó. Cái worldliness, worldliness là cái thái độ. Cái nhìn, cái viễn ảnh mà rất là tục, tức là thế tục. Mà chỉ như vậy đó, thì mình mới bắt đầu tạo thành một con đường gọi là con đường xuất gia của cái đời bây giờ. Mà bây giờ đó, cái thể bây giờ đó, dù muộn dù không đó, hồi xưa là mình thành ông lão được này. Nhưng bây giờ càng lúc càng tu, càng lúc càng đẩy, càng tới đại bây giờ đó, thì mình chỉ có thể có cái mô hình mà tu hành gọi là Bồ Tát mà thôi. Tại vì cái mô hình này bạc gọi là xuất thể đó, nó không còn hợp nữa là bởi vì mình quá sức là liên hợp với người này, mình quá sức dính liền với một cái màng lưới của nhân quân rồi, mình khó mình nhảy ra được nữa. Cho nên bây giờ cái Bồ Tát đạo đó dần như là nó bị cái thời đại đẩy vào để mà mình đi vào con đường Bồ Tát, con đường mà gọi là La Hán đó, con đường mà gọi là xuất thế đó, càng ngày nó càng ít cơ hội hơn. Mình bạn hiểu ý tôi nói không bạn? Chứ không phải là thầy đặt điều nói không, nó cái đa tiến hóa của cái thế giới nó đi tới chỗ như vậy. Nên là còn có chuyện vui lắm bạn, thầy kể nghe cho thầy nghe cũng hiện thêm một cái rốt chơi cho vui. Có anh chàng Mỹ đó, giàu quá sức rồi, là tiền bạc làm company mà về computer đủ cả rồi, là quá sức giàu sau khi mình là cái gì đây, đây là chuyện rốt thôi mà chuyện thiệt các bạn, rốt. Thì anh chàng này là làm ở San Jose này nè, cái Silicon Valley này. Thì anh chàng này đó, sau khi mà bị cái burst, cái dot com mà burst bùm một cái rồi là thì nó burst nổ ra, tức là bao nhiêu cái stock nó rớt xuống rồi, thì anh chàng này buồn quá thôi, bỏ nghề luôn, bỏ luôn, mà sách gói vali lên qua bên Ấn Độ để đi tu, lên núi, leo núi tu, lên Hy Mã Lạp Sơn leo, lên cái ba lô bỏ hết nhà cửa vợ con cái xe rác qua rồi gì vất hết lại đi qua, không đem cái gì cả, đem cái vali hai bộ áo leo lên trên núi, lên tuốt trên Hy Mã Lạp Sơn rồi. Lên đó thì tôi gặp ông thầy Đại Thiền Sư Hy Mã Lạp Sơn ngồi ở đó. Tôi lặng lẽ ông Thiền Sư. Mừng quá, mình đã thoát tục rồi. Mừng quá đến kia. Thưa thầy, con xin tới để thọ giáo về thầy phương pháp tu hành. Thầy ông nhìn là con muốn tu pháp gì? Thưa con, tu cái pháp gì mà nhanh nhất, mau nhất, mà nó tiến bộ nhất, mà nó hữu hiệu nhất. Thì con có thể về, con giải đạo. Ờ được rồi, chờ một chút nghe. Bà biết ông thầy làm gì anh bạn? Tóc đánh Google cô. Ông mở cái laptop đánh Google để ông tìm cái phương pháp nó lẹ nhất, nhanh nhất. Bà cười không được nè. Tại vì bà không biết Google là cái gì cả. Ha? Tức là ông thầy này, ông ra khỏi cái thế giới của cái Internet rồi. Ông leo lên tuột đến đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, ông gặp ông thầy ngồi bên kia. Có cái laptop sẵn đó, đánh vô cái chữ Google để mà tìm cho ra được là qua thử cái phương pháp nào hợp với ông này nhất.